Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, giả như có một lần nào đó chúng ta đi lễ, vừa vào đến chỗ ngồi thì bất ngờ có một người tội lỗi công khai, một người tội lỗi khét tiếng đến ngồi sát bên cạnh chúng ta, thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất bực mình. Và có lẽ trong thánh lễ hôm ấy, chúng ta sẽ bị lo ra, bị chia trí rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Thưa, có lẽ là vì chúng ta thấy con người ấy xấu xa quá, con người ấy tội lỗi quá. Và trái lại, chúng ta thấy mình tốt lành, gương mẫu, chúng ta thấy mình đạo đức thánh thiện, chúng ta mang dáng dấp của người Pha-ri-sêu trong bài tin mừng hôm nay. Trong bài tin mừng hôm nay, người Pha-ri-sêu lên đền thờ cầu nguyện. Ông đứng thẳng, kiêu hãnh, tự hào về công trạng và đạo đức của mình. Lời cầu nguyện của ông chỉ là một lời độc thoại, khoe khoang về những việc tốt, về những cái gọi là nhân đức của mình. Mở đầu lời cầu nguyện, ông tạ ơn Thiên Chúa, rồi liền sau đó ông khinh rẻ lên án tha nhân và xông hương bản thân của mình qua việc kể ra một loạt những nhân đức, những việc tốt ông làm. Ông khẳng định rằng ông không như bao kẻ khác trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc là như tên thu thuế đứng đằng xa kia. Rồi sau đó ông cho thấy ông đã làm được nhiều việc vượt quá sự bắt buộc của luật lệ. Ông ăn chay mỗi tuần 2 lần, trong khi luật lệ chỉ khuyên người ta phải năng ăn chay cầu nguyện. Ông dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của ông, trong khi luật lệ chỉ yêu cầu nộp thuế thập phân cho một số mặt hàng nhất định mà thôi. Như vậy chúng ta thấy người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn không đợi trông gì từ phía Thiên Chúa, nhưng ông nghĩ rằng mình đã lập được công trạng khi tránh những điều xấu và làm những điều tốt. Ông làm như thể là ông có thể biến tất cả những việc ăn chay, những việc cầu nguyện và những việc làm khác của ông thành những phương thế cứu độ cho chính bản thân ông. Ông chỉ nhìn vào công trạng của mình để tự hào, tự đắc về bản thân và khinh chê người khác. Ông không nhìn lên Thiên Chúa, không nghĩ đến những điều Thiên Chúa đã thực hiện nơi cuộc đời của ông. Ông hài lòng về chính mình và ông chắc chắn rằng Thiên Chúa cũng phải hài lòng về bản thân ông. Chính vì vậy, Đức Giê-xu cho biết khi trở về nhà, ông vẫn không được nên công chính. Đối lập với thái độ và cung cách của người Pha-ri-sêu, người thu thuế khiêm nhường, đứng đằng xa, thậm chí là không dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực, vừa kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh nói, lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi. Cùng cách, thái độ và lời cầu nguyện của người thu thuế cho chúng ta thấy anh ý thức về thực trạng tội lỗi của mình. Anh nhìn nhận mình là người tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Và anh sám hối, anh kêu xin lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Chính vì vậy, Đức Giê-xu cho biết Khi trở về nhà, người thu thuế được nên công chính. Như vậy chúng ta thấy qua bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với chúng ta, người ta không thể đạt đến sự công chính do tự hào tự đắc về công trạng của mình, nhưng là do biết khiêm nhường nhìn nhận sự giới hạn và bất toàn của mình mà tín thác vào tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa. Thật đáng khen khi người ta biết tránh điều xấu và làm điều tốt. Và cũng thật đáng khen khi người ta biết tạ ơn Thiên Chúa về những ân huệ người ban. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thận trọng với khuynh hướng Pha-ri-sêu. Đó là coi những điều mình làm được như là những công trạng riêng của mình, chứ không phải ân ban của Thiên Chúa. Coi công trạng của mình như điều chính yếu, để từ đó coi mình tốt lành, thánh thiện hơn người khác, rồi nhìn xuống người khác với thái độ khinh khi dè biểu. Có một người giáo dân nọ đến gặp một linh mục và nói: Thưa cha, con xưng tội đến nay vừa tròn một năm. Con đã xét mình rất kỹ càng và thấy rằng con chẳng có tội gì cả. Thế thì con có cần phải đi xưng tội mỗi năm một lần như giáo hội dạy hay không? Cộng đoàn phục vụ thân mến, những người Pha-ri-sêu trong bối cảnh hôm nay cũng đang nói: Tôi không giết ai, không đánh đập ai, không nguyền rủa ai. Tôi không ngoại tình, không hề cướp vợ, cướp chồng của người khác. Tôi không ăn gian, nói dối, không làm điều bất công với người khác. Tôi có gì phải hổ thẹn, phải trách mình đâu. Và vì thế tôi không cần phải thay đổi, không cần phải sám hối, không cần phải lãnh bí tích hòa giải. Nhưng khi nói như thế, người ta quên rằng Thiên Chúa không những cấm làm chuyện xấu xa như ngoại tình, giết người, trộm cắp, vân vân, mà người còn truyền cho chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Như thế thì xét lại cuộc đời, ai còn có thể hài lòng về chính mình được nữa? Đứng trước lệnh truyền yêu thương, chúng ta được mời gọi xét lại cuộc đời mình một cách tỉ mỉ để nhận ra những sai lỗi thiếu sót của mình mà sám hối ăn năn mà làm lại cuộc đời trong sự tín thác vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Những việc làm của người Pha-ri-sêu thì tốt, nhưng chính những việc tốt ông làm đã khiến ông trở thành kẻ tự cao tự đại trước mặt Thiên Chúa, trở thành kẻ coi thường người khác. Như vậy, qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta rút ra bài học cho chính bản thân mình. Ai đã làm được những điều tốt đẹp thì đừng bao giờ tự cao tự đại trước mặt Thiên Chúa, hay tỏ ra coi thường anh chị em mình. Còn ai thấy mình ngập tràn tội lỗi thì đừng bao giờ nản lòng thất vọng. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy trở về với tình yêu thương tha thứ của Người, vì chính Người sẽ làm cho chúng ta được nên công chính. Xin Đức Giêsu chúc lành, hướng dẫn và trợ lực tất cả chúng ta. Amen.